Kỷ niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về giáo hội tại Brunei. Tiếp theo đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, tin vào đời và phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Sống con người đầy những bất ngờ, có những bất ngờ làm tôi bất an, có những bất ngờ làm tôi chán ngán, có những bất ngờ làm tôi hỉ hoan. Và ngày Chúa đến, ngày đến bất ngờ, như lưới bất thần chụp xuống muôn dân. Và ngày sẽ đến trong ánh quang huy hoàng, đây giờ cứu rỗi đến cho nhân trần. Chúa đến với ta không biết vào lúc nào, ta mau sẵn sàng đợi chờ và tình thương. Đứng thẳng lên, nâng cao đầu, nghênh đón Chúa ta. Đấng con đêm ngày khát mong tin tin.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 26 đến câu 37. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu và nạn hồng thủy ập tới tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót. Thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Sơ-đôm thì Thiên Chúa khiến mưa lửa và diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế ngày Con Người được mặc khải. Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà thì đừng xuống lấy. Cũng vậy, ai ở ngoài đồng thì đừng quay trở lại. Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình thì sẽ bảo tồn được mạng sống. Thầy nói cho anh em biết, đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau say bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Các môn đệ lên tiếng hỏi Đức Giêsu: thưa Thầy, ở đâu vậy? Người nói với các ông: xác nằm đâu, diều hâu tụ đó. Anh chị em thân mến, gần đây, trong một cuộc thăm dò dư luận, khi được hỏi về mức độ hạnh phúc, đa số dân Việt Nam đều trả lời là họ hài lòng với đời sống hiện nay, vì so với vài chục năm trước, họ đã có cái ăn, cái mặc, của ăn, của để. Như vậy, xem ra người ta chỉ dừng lại ở nhu cầu vật chất và cảm thấy hài lòng vì nó được đáp ứng. Trong trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu khuyến cáo các môn đệ: những người thời ông Nô-ê chẳng làm điều gì có tội, chỉ làm những việc bình thường như ăn uống, cưới vợ, lấy chồng. Những người thời ông Lót cũng thế, ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. Nhưng họ bị chết trong nước lụt và mưa diêm sinh. Tội lỗi của họ là không làm những điều phải làm. Họ làm rất nhiều việc cho cuộc sống thể xác, nhưng không làm việc gì cho cuộc sống linh hồn cả. Đây cũng là lời khuyến cáo cho những ai có thái độ sống tôn thờ vật chất. Dẫu biết rằng, con người dễ bị cuốn hút trong những lo lắng cho cuộc sống thường ngày như ăn uống, cưới vợ, lấy chồng, ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất, vân vân. Nhưng không vì thế mà lãng quên tìm kiếm nước trời. Những điều tưởng như không thể nào xảy ra được lại xảy ra như bệnh tật, rủi ro và sau cùng là cái chết. Những cái bất ngờ đến quá nhanh khiến con người không kịp trở tay. Chúng ta thấy trong bài tin mừng đã nói, hai người cùng nhau xay bột, hai người đang ở ngoài đồng, thì một người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Như vậy, sự khác biệt là có chuẩn bị cho đời sau hay không? Cũng từ trích đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giê-xu mời gọi mỗi người phải luôn biết từ bỏ cái tôi ích kỷ để sống cho tha nhân, biết hy sinh chính con người của mình vì mọi người và cho mọi người. Người cũng mời gọi chúng ta hãy yêu thương và quý trọng người khác. Một khi ta lắng nghe và thực thi lời người dạy, chắc chắn ta sẽ đánh mất chính mình để rồi tìm thấy sự sống đích thực trong Chúa Giê-xu. Không sống cho mình không có nghĩa là sống thái độ buông xuôi và thụ động. Không sống cho mình có nghĩa là không đặt sự hơn thua của bản thân lên trên mối lợi của anh chị em đồng loại. Từ đây, mỗi người chúng ta cũng hãy tự hỏi, vậy tinh thần và thái độ sống của mỗi người chúng ta đối với những người chung quanh chúng ta được biểu hiện như thế nào trong đời sống hàng ngày của chúng ta? Lạy Chúa Giê-xu, cuộc sống luôn ẩn chứa nhiều yếu tố bất định. Con người không ai biết ngày mai sẽ ra sao. Cuộc sống luôn có nhiều bất ngờ xảy đến. Xin Chúa giúp chúng con luôn sẵn sàng cho ngày giờ Chúa đến với tâm tình yêu thương chuẩn bị. Amen.
Cuộc sống con người buồn vui đắm đồi, kiếp sống nhân trần phù du đầy thôi. Cứ mãi trách phiền đời sao cay đắng, Chúa đã đến rồi Ngài luôn ở bên. Nguyện cầu với Chúa rạng soi trí lòng, cho chúng con được giải thoát u mê. Và Ngài sẽ đến trong lúc con đợi chờ, ôi ngày bình phúc hy hoan tâm hồn. Chúa đến với ta không biết vào lúc nào, ta mau sẵn sàng đợi chờ và tình thương. Đứng thẳng lên, ngẩng cao đầu nghênh đón Chúa ta. Dân con đêm nay khát mong niềm tin.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức Thánh Cha cảnh báo các tín hữu về lối sống đức tin hai mặt giả dối. Giảng trong thánh lễ sáng thứ hai, 11 tháng 11 vừa qua, tại nhà nguyện cư xá Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco đã cảnh báo các tín hữu về lối sống đức tin hai mặt giả dối. Ngài kêu gọi các tín hữu nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi và khiêm tốn xin Chúa tha thứ. Giải thích đoạn phúc âm theo Thánh Luca dùng trong phụng vụ thánh lễ của ngày, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến mẫu gương của Chúa Giêsu tha thứ cho người tội lỗi, ăn năn hối cải. Nhưng đồng thời Chúa cũng cảnh báo những ai gây ra gương xấu. Đức Thánh Cha nói, đâu là sự khác biệt giữa phạm tội và gây ra gương xấu? Sự khác biệt hệ tại trong điểm này là kẻ phạm tội, sau đó ăn năn xin Chúa tha thứ, ý thức sự yếu đuối của mình, vẫn cảm thấy mình là con cái của Thiên Chúa, và khiêm tốn xin Chúa ban ơn cứu rỗi. Nhưng ngược lại, kẻ hư đốn gây gương xấu, thì không ăn năn hối cải, tiếp tục phạm tội, sống hai mặt, như thể mình vẫn là người tín hữu tốt. Cuộc sống hai mặt này gây ra nhiều thiệt hại, rất nhiều thiệt hại. Họ có thể lý luận, tôi là ân nhân của giáo hội, tôi xuất tiền túi dân cúng cho giáo hội. Nhưng với bàn tay kia, họ ăn cắp công quỹ, ăn cắp tiền người nghèo, họ sống bất công. Đó là sống hai mặt. Và Chúa nói, chứ không phải tôi nói. Chúa nói, phải cột cối đá vào cổ người đó và ném xuống biển. Chúa không nhắc đến sự tha thứ nơi đây. Đó là sự khác biệt. Đó là sự khác biệt giữa kẻ tội lỗi và người hư đốn làm gương xấu. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta hãy nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi. Phải, mọi người chúng ta là kẻ tội lỗi, nhưng chúng ta không hư đốn. Người hư đốn gây gương xấu thì sống đóng cứng trong thái độ tự mãn, không biết khiêm nhượng là gì. Chúa so sánh những người này như là những cái mã tô vôi, bên ngoài sơn phết đẹp mắt, nhưng bên trong thì chứa đầy xương thối mục nát. Kết thúc bài giảng, Đức Thánh Cha nêu rõ nét cao đẹp của Chúa Giêsu, mời gọi những môn đệ của Ngài hãy tha thứ cho kẻ ăn năn hối cải. Đức Thánh Cha nói, đó là việc Chúa Giêsu làm cho kẻ tội lỗi ăn năn. Chúa không bao giờ mệt mỏi tha thứ, nhưng với điều kiện người đó không sống hai mặt. Người đó cần ăn năn đến thưa Chúa. Lạy Chúa, con là kẻ tội lỗi, xin hãy tha thứ cho con. Và Chúa sẽ khuyến khích, hãy tiến bước, hãy bước tới, ta biết rồi. Hôm nay, chúng ta hãy cầu xin ơn cho Thánh Thần để tránh sống hai mặt gây gương xấu. Chúng ta hãy xin Chúa ban ơn nhận biết mình là kẻ tội lỗi. Phải, chúng ta là kẻ tội lỗi ăn năn, nhưng không phải là con người hư đốn sống hai mặt. Tin Vatican. Tòa Thánh giới thiệu tạp chí mới Latinitas. Sáng thứ Sáu, mùng 8 tháng 11 vừa qua, văn phòng báo chí Tòa Thánh đã tổ chức họp báo để giới thiệu số đầu tiên của tạp chí mới Latinitas do Viện Hàn Lâm Tòa Thánh về La Ngữ ấn hành. Viện Hàn Lâm này mới được Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 thành lập hồi tháng 11 năm 2012. Chủ tọa buổi họp báo là Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa, Giáo sư Ivano Dionigi, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Tòa Thánh về La Ngữ, kiêm Viện trưởng Đại học Bologna, và nhà văn Valerio Massimo Manfredi. Số đầu tiên được đề tặng Đức Giáo Hoàng Francisco, mở đầu bằng bài viết của Giám đốc Ivano Dionigi để trả lời cho câu hỏi, tiếng Latin dành cho ai? Tại sao dùng tiếng Latin? Tạp chí được chia thành ba đề mục. Historica et Philosophica, lịch sử và triết học. Humaniora, dành cho văn học Latin hiện đại. Và Ars Docendi, đề cập các vấn đề sư phạm liên quan đến các ngôn ngữ và các nền văn hóa cổ điển, từ thời cổ đại đến ngày nay. Ngoài ra còn có một phụ lục bằng tiếng Latin, gồm có Preves de Academiae Vita Notitiae, nêu những nét chính trong hoạt động của Viện Argumenta, là bản tóm tắt những đóng góp cho tạp chí phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế hiện hành đối với các ấn phẩm khoa học, và một bản tra cứu Index Universus hữu ích. Các bài viết trên tạp chí Latinitas được viết bằng tiếng Latin, và lần đầu tiên, cả bằng tiếng Ý và các ngôn ngữ khác. Kim Giáo hội tại Việt Nam. Giáo hội Việt Nam hiệp thông và chia sẻ với Giáo hội Philippines. Sau khi cơn bão Nari cùng với trận động đất đi qua Philippines hồi tháng trước và để lại những thiệt hại không nhỏ, cuối tuần qua siêu bão Haiyan lại ập vào khu vực miền trung của đất nước này, gây tổn thất rất nặng nề về người và tài sản. Nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam và Dân Chúa tại Việt Nam, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và Đức Cha Thomas Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội, đã gửi thư đến Đức Tổng Giám mục Jose Palma, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, để bày tỏ tình hiệp thông với Giáo hội Philippines trong tuần 9 ngày cầu nguyện cho những nạn nhân của thiên tai này, cùng với gia đình của họ. Tuần 9 ngày bắt đầu từ hôm thứ Hai 11 tháng 9. Cụ thể, Giáo hội Việt Nam đã gửi tặng Giáo hội Philippines 50.000 Mỹ Kim để chia sẻ phần nào những mất mát do thảm họa thiên nhiên gây ra. Lá thư đề ngày 12 tháng 11 vừa qua kết thúc với lời nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ ơn lành để thêm sức mạnh và an ủi cho giáo hội và đất nước Philippines nhờ sự chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Tổng lãnh Thiên Thần Mikael. Tin Đức Quốc. Khánh thành căn phòng lưu niệm kỷ vật của vị tôi tớ Chúa, Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Nước Đức không là nơi ngày xưa Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận sang du học. Nước Đức cũng không là nơi Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận được cử đến làm việc. Nhưng Đức Cố Hồng Y đã quen biết và đến nước Đức nhiều lần khi còn là sinh viên du học bên Roma. Trong thời gian là giám mục giáo phận Nha Trang, mỗi khi sang Âu Châu, thường ghé qua nơi đây, và nhất là trong thời gian bị lưu đày biệt xứ, sống lưu vong ở Roma, ngài hay ghé qua nơi đây. Sang nước Đức, Đức Hồng Y thường đến trú ngụ ở nhà dòng Celestinen thuộc Tổng giáo phận Cologne. Nhà dòng kính trọng cùng quý mến ngài, và ngài rất quý mến nhà dòng. Nhà dòng nâng đỡ tinh thần ngài bằng lời cầu nguyện, cùng sự trợ giúp cho những việc làm công ích do ngài đề xướng ra, nhất là những khi ngài ghé thăm nhà dòng. Nơi đây, ngài đã trải qua những giờ bổ ích cho đời sống thiêng liêng của mình, và cũng nơi đây, ngài đã học hỏi được nhiều về văn hóa, phong tục, nếp sống của người Đức, do chính những nữ tu người Đức kể lại cho. Nơi nhà dòng Celestinen, mỗi khi đến cư ngụ, ngài đã cùng chị em nữ tu hằng ngày dâng thánh lễ, suy niệm lời Chúa trong ngôi nhà nguyện tu viện. Cũng nơi nhà dòng này, ngài đã để lại những tình cảm liên đới con người, cùng rất nhiều kỷ niệm thánh đức. Ngài cũng đã để lại cho nhà dòng cả những kỷ vật cá nhân của ngài, như cây thánh giá, cùng chuỗi sợi dây chuyền mà ngài đã tự tay làm trong nhà tù khi xưa, và luôn đeo trong mình cho tới lúc qua đời. Chiếc nhẫn giám mục, áo lễ ngài đã mang khi làm lễ, chiếc áo dòng màu trắng của ngài, chén lễ ngài đã dùng dâng lễ, tập sách viết bài suy niệm, 5 chiếc bánh và 2 con cá, bút tích con đường hy vọng. Những kỷ vật đó, nhà dòng cho biết, ngài đã tin tưởng ký gửi ủy quyền lại như của hồi môn cho nhà dòng. Vì thế, nhà dòng đã dành một căn phòng rộng hơn 40 mét vuông, cất giữ trưng bày những vật kỷ niệm của vị tôi tớ Chúa. Và căn phòng lưu niệm này đã được khánh thành hôm 26 tháng 10 vừa qua. Đức Hồng Y Joachim Meissner, Tổng giám mục Tổng giáo phận Köln, đã đến làm phép căn phòng này cùng với một số linh mục và một phó tế. Trong số này có một linh mục Việt Nam là cha Dominic Nguyễn Ngọc Long. Các chị em nữ tu, các nhà dòng lân cận, các đoàn Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Quốc Bertal, thân nhân của vị tôi tớ Chúa, em gái của Đức Cố Hồng Y, bà Elizabeth Nguyễn Thị Thu Hồng và chồng, và gần 100 vị khách được nhà dòng mời, dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa. Sau phần thánh lễ tạ ơn, cuốn phim về cuộc đời của vị tôi tớ Chúa được trình chiếu cho mọi người biết về cuộc đời chịu nhiều thử thách đau khổ của Ngài. Trong phần giảng lễ, Đức Hồng Y Joachim Meissner đã lấy hình ảnh cây thánh giá mà Đức Cố Hồng Y đã làm trong nhà tù khi xưa, làm đề tài diễn giảng về ý nghĩa sâu xa của cây thánh giá Chúa Giêsu. Đức Hồng Y Joachim chia sẻ, chiều dọc thẳng đứng cây thánh giá là con đường dài từ trời cao xuống mặt đất. Thiên Chúa qua Chúa Giêsu xuống trần gian làm người, và cùng với chiều ngang đường chân trời như dấu trừ, nơi con người sinh sống, làm nên dấu cộng niềm hy vọng cho nhân loại. Căn phòng lưu giữ những kỷ vật của vị tôi tớ Chúa không phải chỉ là căn phòng cất giữ những vật thể lưu niệm của riêng cá nhân Ngài, nhưng còn hơn thế nữa, đó là căn phòng nói về chứng tích của một con người đã sống con đường niềm hy vọng vào Chúa. Vì thế, đến thăm viếng căn phòng kỷ niệm này là muốn suy niệm học hỏi đời sống thánh đức của một tù nhân giám mục, đã sống đức tin vào Chúa với lòng trung kiên can đảm luôn trong niềm hy vọng. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về giáo hội tại Brunei do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù là một trong những giáo phận trẻ nhất và nhỏ nhất ở Đông Nam Á, hạt đại diện tông tòa Brunei là một giáo hội đang phát triển vững chắc với những sinh hoạt thiêng liêng ngày càng phong phú nơi các cộng đoàn. Đức giám mục Cornelius Sim, đại diện tông tòa Brunei, cho biết, biểu tượng của chúng tôi là ra khơi, và chúng tôi đang có những dự án nhằm duy trì và đẩy mạnh khía cạnh truyền giáo của giáo hội. Ngài nói thêm, chúng tôi là một trong những giáo phận nhỏ nhất ở châu Á, chỉ có một giám mục và ba linh mục. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm ơn gọi linh mục và tu sĩ. Brunei rộng khoảng 5.700 km vuông, nằm gọn trên đảo Borneo, nơi đây còn có một phần Malaysia và Indonesia. Brunei là một nước phát triển và là một trong những nước giàu nhất trên thế giới. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Mã Lai, nhưng tiếng Anh và tiếng Trung Quốc cũng được sử dụng rộng rãi. Brunei theo chế độ quân chủ tuyệt đối do quốc vương Hassanan Bolkiah lãnh đạo, khoảng 2/3 dân số là người Hồi giáo, và mới đây Brunei đã thông qua luật Sharia chỉ áp dụng cho người Hồi giáo. Trong tổng số dân 416.000, khoảng 10% là người vô thần, 13% là tín đồ Phật giáo và một số ít theo tín ngưỡng bản địa. Kitô hữu chiếm 10% dân số, trong đó một nửa là người Công giáo. Cha Arin Sugit, phụ tá của Đức Giám mục tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Mông Triệu của thủ đô Badasseri, Begawan, cho biết, 70% người Công giáo Brunei là người lao động nhập cư từ Philippines, 20% là người nhập cư từ các nước khác như Indonesia, Ấn Độ và Malaysia, và 10% còn lại là người Brunei bản địa. Đức giám mục Sim nói, thật may mắn khi có một cộng đoàn Philippines đáng kể giúp cho giáo hội của chúng tôi trở nên sinh động. Đức tin cùng với những việc đạo đức bình dân của họ khiến cho giáo hội và đức tin của chúng tôi thêm phần phong phú. Cha Sukit nói thêm, chúng tôi có rất nhiều hoạt động đức tin sôi nổi ở các giáo xứ, và đức tin đang tăng trưởng đều đặn, nhưng tất nhiên một cách chậm chạp. Cha Sukit thụ phong linh mục năm 2008. Hai linh mục khác của hạt đại diện tông tòa là cha Bôn Sie, chính xứ giáo xứ Thánh Gioan ở Kuala Belait, thụ phong linh mục năm 1999, và cha Robert Leon, chính xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở Serie A, thụ phong linh mục năm 2003. Đức cha Sim và ba linh mục của ngài phục vụ khoảng 20.000 người Công giáo sống tại Brunei. Người Công giáo được tự do thể hiện đức tin ở nhà thờ và nhà riêng, nhưng ở những nơi công cộng thì bị hạn chế. Cha Subit cho biết, tại nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, mỗi Chủ nhật có từ 5.000 đến 6.000 người tham dự thánh lễ. Từ năm 1587, đã có nhà thừa Sai Francisco đến Brunei rao giảng đức tin lần đầu tiên, nhưng mãi đến năm 1997, Brunei mới có giáo hội địa phương. Trước đó, người Công giáo Brunei thuộc giáo phận Miri của Malaysia, và Đức Cha Sim đã được thụ phong linh mục trong giáo phận này vào năm 1989. Khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập hạt phủ doãn tông tòa Brunei vào năm 1997, Cha Sim được bổ nhiệm làm giám quản. Tại các xứ truyền giáo, hạt phủ doãn tông tòa và hạt đại diện tông tòa sau này sẽ trở thành giáo phận. Năm 2004, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã quyết định nâng hạt phủ doãn tông tòa Brunei lên hạt đại diện tông tòa, và Cha Sim trở thành giám mục. Ngày 21 tháng Giêng năm 2005, Cha Sim được tấn phong giám mục do Đức Tổng Giám mục Salvatore Benaccio, lúc đó là khâm sứ tòa thánh tại Brunei và một số quốc gia Đông Nam Á khác. Là giám mục đại diện tông tòa, Đức Cha Sim thấy quyền Đức Thánh Cha quan sát giáo hội tại Brunei. Một khi giáo hội này phát triển, nó sẽ được nâng lên hàng giáo phận. Đức Cha Sim lạc quan nhận xét, đây là một khởi đầu khiêm tốn, và chúng tôi cần tiếp tục phong phú hóa các cộng đoàn đức tin của chúng tôi. Trong dịp họp đại hội toàn thể FABC lần thứ 10 tại Việt Nam vào tháng 12 năm 2013, Đức Cha Sim đã đến thăm giáo hạt xóm chiếu của Tổng giáo phận Sài Gòn. Ngài phát biểu, sự tự tin, thiện hảo, niềm vui nơi đây đã cho tôi cảm nhận về sự hiện diện của Thiên Chúa, và tôi đã gặp được Đức Giêsu nơi đất nước Việt Nam trong lần tham dự hội nghị này. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về giáo hội tại Brunei do Minh Đức tổng hợp. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo Lý Cho Thiên Niên Ký Mới do Mai Hương trình bày. Giáo hội và hành động tự tử. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo Lý Cho Thiên Niên Ký Mới tuần này. Các giáo hội Kitô không có cùng một lập trường về vấn đề tự tử. Trước hết, các giáo hội Tin Lành và Anh Giáo chống lại thái độ xem hành động tự tử như một việc làm đáng trách về mặt luân lý. Theo các giáo hội này, ngày nay các khám phá trong tâm lý học cho thấy rằng không phải mọi hành động tự tử đều hữu ý và tự do. Cách cư xử của con người phức tạp hơn những gì được biểu hiện bên ngoài. Do đó các giáo hội này không kết án những hành động tự tử không tự ý. Đó là trường hợp những người buộc phải tự tử khi bị tra tấn hay bị đe dọa hãm hiếp, hoặc do hậu quả của xáo trộn tâm lý. Nhưng các giáo hội này kết án những hành vi tự tử hữu ý và ích kỷ, bởi vì trong những trường hợp này, con người muốn tiếm quyền của Thiên Chúa để làm chủ trên sự sống của mình. Có người chấp nhận chiến thắng của sự chết, trong khi các tín hữu Kitô tin rằng Chúa Kitô đã chiến thắng sự chết. Như thế, cái chết của một người tự tử, nếu xem như là cùng đích, là điều không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu tự tử được xem như là một hy sinh vì một giá trị cao cả hơn, thì một cái chết như thế được xem là chính đáng. Những cái chết tự tử anh hùng, như trường hợp các vị tử đạo, hay cái chết tự tử của một người tàn tật không muốn sống để trở thành gánh nặng cho gia đình và xã hội, có thể được xếp vào loại những hành động hy sinh. Ý nghĩa hơn, các giáo hội Tin Lành và Ánh Giáo chấp nhận rộng rãi lập trường cho rằng tính cách chính đáng của hành động tự tử tùy thuộc ở ích lợi mà hành động này mang lại cho người khác. Đối lại với lập luận cho rằng giết người trong chiến tranh và như một sự trừng phạt đối với tội ác là điều chính đáng, các giáo hội Tin Lành và Ánh Giáo cho rằng không thể so sánh hai trường hợp trên đây với hành động tự tử, bởi vì giết người trong chiến tranh và giết người như một trừng phạt vì tội ác đơn thuần là giết người. Đối với vấn đề tự tử, giáo hội Công giáo đã có một lập trường rất rõ ràng và dứt khoát hơn. Ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, giáo hội Công giáo không xem bất cứ một hành động tự tử nào là chính đáng. Từ năm 1980, huấn thị của Bộ Giáo lý Đức tin về vấn đề làm cho chết êm dịu đã xem việc tự tử như một hành động sát nhân. Theo giáo huấn của Giáo hội Công giáo, tự tử là khước từ quyền tối thượng của Thiên Chúa, là chối bỏ tình yêu, sự tự trọng và bản năng tự nhiên là muốn sống. Tuy nhiên, Giáo hội Công giáo nhìn nhận rằng có một số yếu tố tâm lý có thể hà giảm trách nhiệm của người tự tử. Giáo hội khẳng định rằng cần phải phân biệt rõ ràng hành động tự tử với việc hy sinh mạng sống mình vì một mục đích cao cả hơn, như làm sáng danh Chúa, cứu rỗi các linh hồn, hay phục vụ tha nhân. Về vấn đề tự tử, chúng ta chỉ cần đọc lại sách giáo lý của Giáo hội Công giáo như sau. Tự tử là điều nghịch với khuynh hướng tự nhiên của con người, là bảo toàn sự sống mình và tồn tại mãi mãi. Nó cũng trái nghịch cách nặng nề với sự yêu mình cách chính đáng. Nó cũng phạm đến tình yêu đối với đồng loại, vì một cách bất chính nó cắt đứt những tình liên đới với gia đình, xã hội và nhân loại, vì con người có những nghĩa vụ đối với các cộng đồng này. Sự tự tử nghịch với tình yêu của Thiên Chúa hằng sống. Nếu người ta tự sát với ý hướng làm gương cho người khác, nhất là cho giới trẻ, thì tội này còn thêm sự nặng nề về gương xấu. Cố ý cộng tác vào việc tự tử là điều nghịch với luật luân lý. Những rối loạn tâm thần trầm trọng, nỗi lo âu hoặc sợ hãi nghiêm trọng trước những thử thách, những đau khổ hoặc những tra tấn có thể giảm bớt trách nhiệm của hành động tự tử. Tuy nhiên, theo sách giáo lý của Giáo hội Công giáo, không nên tuyệt vọng về ơn cứu độ của những người đã tự tử. Thiên Chúa có thể dành cho họ một cơ hội để sám hối bằng những con đường mà chỉ mình Ngài biết. Giáo hội cầu nguyện cho những người đã tìm cách hủy hoại mạng sống mình. Theo giáo huấn trên đây của giáo hội, chúng ta thấy rằng tự tử không thể được xem như một thứ quyền. Nhiều người khi xét đến vấn đề tự tử, thường nại đến nguyên tắc tự trị. Tự trị nghĩa là tự do chọn lựa, ngay cả chọn lựa cái chết của mình. Đây là một trong trong những đòi hỏi thường được đề cao trong chủ nghĩa hiện sinh. Nhưng con người vốn sống trong xã hội, cho nên tự do không thể là tự do tuyệt đối. Điều này được áp dụng trong nhiều lĩnh vực. Chẳng hạn, quyền tự do ngôn luận. Tôi có thể bị truy tố nếu vì nói sự thật mà tôi phạm đến đời tư của người khác. Trong xã hội, nếu tất cả mọi cá nhân đều có những tự do không giới hạn, thì lúc đó người khác sẽ dễ dàng bị xúc phạm. Hơn nữa, một cách ăn ở không có giới hạn cũng sẽ là một gương xấu cho người khác. Tự tử không bao giờ là một quyền, và lại càng không phải là một quyền tuyệt đối. Ngày nay, con người gặp nhiều vấn đề và căng thẳng hơn trong quá khứ. Nhiều người chỉ muốn chấm dứt cuộc sống như một giải pháp. Như vậy, quyết định tự tử luôn dựa trên ý nghĩa của cuộc sống. Khi cuộc sống có ý nghĩa, con người còn muốn tiếp tục sống. Khi không còn thấy ý nghĩa trong cuộc sống, họ tự kết liễu cuộc sống. Các tín hữu Kitô luôn nhìn vào gương sáng của các tín hữu tiên khởi. Mặc dù phải trải qua không biết bao nhiêu thử thách, họ vẫn luôn tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống. Ngày nay, dù xã hội tục hóa không muốn chấp nhận lý tưởng Kitô giáo, người ta vẫn nhìn nhận rằng nơi nào Kitô giáo và Hồi giáo là hai tôn giáo trỗi vượt, thì nơi đó tỷ lệ tự tử thấp hơn. Dù không muốn chấp nhận những giá trị tôn giáo, các triết gia cũng đồng ý rằng sự sống không phải là một vật sở hữu mà con người muốn tùy nghi sử dụng. Sự sống không phải là một sở hữu, mà là khả năng có được những kinh nghiệm mà con người không thể mua hay bán. Dù có chối bỏ những giá trị tôn giáo, con người cũng phải nhìn nhận rằng sự sống tự nó đã có ý nghĩa. Tình yêu, công bình, can đảm, sự trung thành và lòng khiêm tốn, đó là những giá trị gắn liền với cuộc sống và làm cho cuộc sống có ý nghĩa. Chính những giá trị này làm cho sự sống trở thành siêu việt và đáng sống vậy. Chúng tôi xin tạm ngừng một đạo lý cho thiên niên ký mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, đâu là mối tương quan của niềm hy vọng của Kitô giáo với niềm hy vọng của con người? Đó là đề tài mà chúng tôi muốn trình bày trong một Tin vào đời hôm nay. Con người được định nghĩa như một con vật có lý trí. Có lý trí có nghĩa là luôn luôn muốn vượt qua khỏi chính mình, vượt qua những gì mình có, những gì mình muốn, những gì mình đắc thủ, những gì mình thực hiện được. Điều đó cũng có nghĩa là con người không bao giờ chịu dừng lại trong sự tiến bộ của mình. Có một, con người lại muốn có hai. Biết một, con người lại muốn biết mười. Mãi mãi ý muốn của con người sẽ không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đã thực hiện và chinh phục được. Con người bị đặt vào trong tư thế luôn chuyển động, bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn. Một hữu thể luôn tiến lên, luôn vượt qua chính mình để thành toàn. Nói cách khác, con người thiết yếu là một hữu thể luôn hy vọng. Niềm hy vọng là sức đẩy thiêng liêng, luôn lôi kéo con người đến một tương lai hoàn hảo hơn, kiện toàn hơn. Tại sao con người luôn hy vọng? Đâu là ý nghĩa sâu xa của niềm hy vọng? Đó là câu hỏi mà con người ở mọi thời đại đều nêu lên. Gần thời đại chúng ta hơn, câu hỏi ấy càng trở thành nỗi ám ảnh lớn của con người. Nơi Nietzsche, ông tổ của chủ thuyết vô thần vào thế kỷ thứ 19, sự ám ảnh về niềm hy vọng trở thành mãnh liệt hơn bao giờ hết. Mỗi người siêu nhân mà Nietzsche đã đề ra là một con người muốn vượt qua khỏi tất cả mọi thứ ranh giới của luân lý và tôn giáo. Công thức quen thuộc của Nietzsche là đi lên là sống, và đi lên là vượt qua chính mình. Triết gia Ernst Bloch, cha đẻ của triết lý không tưởng, cho rằng sở dĩ con người hy vọng là bởi vì nó là một hữu thể chưa thành toàn. Chính cái chưa thành toàn ấy thúc đẩy con người nuôi hy vọng và hướng về không tưởng. Trong số các triết gia Công giáo, Gabriel Marcel được xem là người đã có nhiều suy tư sâu sắc nhất về niềm hy vọng của con người. Theo ông, hy vọng là sự đáp trả lại với nỗi khoác khoải của con người về thân phận đọa đầy thử thách của nó. Càng ý thức về thân phận đọa đầy, con người càng hy vọng. Nhưng nếu có đáp trả, thì đương nhiên phải có một tiếng gọi. Theo Gabriel Marcel, tiếng gọi ấy không đến từ một nơi nào khác hơn là Thiên Chúa. Hy vọng là sự đáp trả của Tạo Phật với đấng mà con người biết là đã nhận lãnh tất cả từ Ngài. Gabriel Marcel kết luận rằng, vì hy vọng là đáp trả lại một tiếng gọi, cho nên con người cũng có thể khước từ hy vọng. Nhìn một cách khác nhau về nguồn gốc và ý nghĩa của hy vọng, nhưng cả ba triết gia trên đây đều hội tụ vào một điểm này là hy vọng là một sức mạnh thiêng liêng đưa đẩy toàn bộ cuộc sống của con người. Sức mạnh ấy đã đưa Nietzsche đến giấc mơ được làm một siêu nhân hoàn toàn làm chủ chính mình và vượt lên trên tất cả mọi thứ ràng buộc. Sức mạnh ấy đã đưa Ernst Bloch đến một thế giới ảo tưởng không giai cấp. Sức mạnh ấy được Gabriel Marcel đồng hóa với tình yêu. Sức mạnh ấy đang lôi kéo con người ngày nay đến không biết bao nhiêu mơ mộng hão huyền trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Đồng hành với con người, chia sẻ niềm hy vọng của con người, giáo hội cũng muốn chia sẻ niềm hy vọng của mình cho con người. Là người tín hữu Kitô, có nghĩa là mang trong mình một niềm hy vọng. Trong lá thư thứ hai của Ngài, Thánh Phêrô khuyên các tín hữu hãy sẵn sàng để thỏa mãn tất cả những ai muốn biết những lý do tại sao họ hy vọng. Nhưng đâu là đối tượng của niềm hy vọng của người tín hữu Kitô? Đâu là sự khác biệt giữa niềm hy vọng của con người và niềm hy vọng của người Kitô? Con người hy vọng, nhưng không biết đâu là điểm đến của niềm hy vọng của mình. Hy vọng của con người, do đó cũng mang nặng lo âu khoác khoải. Người tín hữu Kitô trái lại, biết mình đang hy vọng những gì, mình sẽ đi về đâu. Người tín hữu Kitô biết rằng đối tượng của niềm hy vọng của họ là nước Chúa, nước của công lý và hòa bình, nước của tình thương, nước được thực hiện trọn vẹn trong sự kết hợp thâm sâu với Chúa. Người tín hữu Kitô biết rằng cuộc sống của họ không chấm dứt trên trần thế này. Họ biết rằng cuộc sống tại thế là một giai đoạn quan trọng và có tính cách quyết định, nhưng chỉ là một giai đoạn tạm thời. Giai đoạn quan trọng nhất đối với con người sẽ diễn ra sau khi nó vượt qua cơn thử thách của sự chết. Người tín hữu Kitô chờ đợi ngày trở lại của Đức Kitô để cùng với Ngài vào hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Người tín hữu Kitô được bảo đảm về một tương lai kỳ diệu như thế bằng chính cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Đức Cố Hồng Y Phan Bantaza đã viết như sau. Trong và với Đức Kitô, ánh vinh quang của Thiên Chúa đã chiếu tỏa trên trái đất. Thời gian vĩnh cửu đã thâm nhập vào thời gian của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã thấm nhuộm cái chết của con người. Tình yêu vĩnh cửu đã cư ngụ trong nỗi thất vọng của hỏa ngục và chuẩn bị bên Thiên Chúa một chỗ cư ngụ cho những kẻ đọa đày của kiếp sống phi lý. Tuy nhiên, người mang niềm tin Kitô không phải là những kẻ bất động và ngơ ngẩn nhìn trời cao như các môn đệ trong ngày Chúa Giêsu lên trời. Trái lại, với một niềm vui khôn tả hòa lẫn với nước mắt, họ trở về với con người để loan báo tin mừng và gia tăng những hoa quả đầu mùa của nước trời mà Chúa Giêsu đã để lại. Niềm hy vọng của Kitô giáo hướng về nước Chúa, nhưng nước ấy không chỉ được thực hiện trong ngày sau hết, mà đã khởi đầu với Chúa Kitô và việc thiết lập giáo hội. Chính Chúa Giêsu đã tuyên bố, nước Chúa đang ở giữa các ngươi. Giáo hội chính là nước Chúa đang trong tiến trình được hiện thực. Do đó, niềm hy vọng của người Kitô không chỉ hướng về nước Chúa được thực hiện trong thời sau hết, mà còn hướng về sự phát triển của nước ấy qua sự lớn lên của giáo hội trong trần thế. Đồng hành với con người và cống hiến cho con người niềm hy vọng đích thực, giáo hội không hề là đối thủ của con người, nghĩa là giáo hội không hề lấy niềm hy vọng của mình để ngăn cản những bước tiến của con người. Tuy nhiên, giáo hội có quyền và có bổn phận phải ngăn chặn những dự án nào của con người xâm phạm đến tự do, quyền con người và công lý. Như thế, niềm hy vọng của Kitô giáo là một sức mạnh cần thiết để soi sáng con người và ngăn ngừa nó khỏi những không tưởng phù phiếm. Đó là sự đóng góp của giáo hội cho công cuộc xây dựng một thế giới công bình hơn, yêu thương hơn, hòa bình hơn, tươi vui hơn mà con người đang theo đuổi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Con tin rằng con vững tin, tin vào Chúa là Cha nhân thiên. Khi đời sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lạc bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin khắc kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một cậu bé được cha dẫn đến thăm trung tâm của những người khiếm thị. Khi thấy những người mù ngồi đan áo len, vô cùng ngạc nhiên, cậu bé ghé vào tai cha hỏi nhỏ rằng, "Cha ơi, làm sao những người này có thể đan áo len một cách khéo léo như thế khi họ không nhìn thấy được gì hở cha?" Sau một phút im lặng, người cha chậm rãi trả lời, "Dù không nhìn thấy, nhưng mọi người cảm nhận được, và vì họ có niềm tin con ạ." Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của người cha phần nào giúp đứa con hiểu được rằng, con người có thể nhận biết sự vật không chỉ nhờ những ngũ quan, mà còn nhờ con mắt thiêng liêng, đó là niềm tin. Quả thật, niềm tin ví như sức mạnh tinh thần giúp những người mù cảm nhận và có thể đan được những chiếc áo len thật đẹp. Niềm tin chính là biểu thị của trạng thái tinh thần tồn tại trong mỗi người chúng ta. Có người cho rằng niềm tin chẳng là gì khi chúng ta có ước mơ và có đủ sức để thực hiện được chúng. Thế nhưng vẫn có những người không thực hiện được ước mơ của mình do niềm tin không đủ mạnh và ước mơ ấy chỉ là những điều hão huyền. Đôi lúc chúng ta chỉ làm việc theo cảm xúc nhất thời và cảm xúc ấy không đủ cháy bỏng để chiếm lĩnh niềm tin và ước muốn. Trong đời sống thiêng liêng, niềm tin là điều cần thiết để chúng ta nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, nhận ra tình yêu thương của Ngài đã dành cho chúng ta. Giáo lý Công giáo dạy chúng ta rằng, đức tin trước hết là ơn ban từ Thiên Chúa. Vì như Chúa Giê-xu đã khẳng định rằng, không ai có thể đến với tôi nếu cha tôi không lôi kéo người ấy. Đức tin là một ân sủng, nghĩa là một ơn mà Chúa ban cho ta theo bản tính tự nhiên ta không thể đòi hỏi. Có chăng là chỉ cầu mong và hy vọng được ban cho ơn ấy. Đức tin là một ánh sáng chiếu soi cho ta thấy Thiên Chúa và các điều kín ẩn của Ngài, nên tin phải phát xuất từ nơi Thiên Chúa. Đức tin từ trời cao ban xuống là trí tuệ và tình yêu của Thiên Chúa ban để soi sáng trí khôn con người. Chúng ta không thể nào biết Thiên Chúa ở nơi thâm sâu của người. Không phải vì Thiên Chúa thuộc một thế giới xa lạ, mà vì lý trí con người hạn hẹp. Lý trí có thể cho ta biết rằng Thiên Chúa hiện hữu. Nhưng muốn biết người là ai thì phải có một giác quan thứ sáu, giác quan này chính là đức tin. Đức tin mở tâm hồn con người ra một chiều kích mới mẻ và lạ lùng, làm cho con người vượt qua những giới hạn của bản tính tự nhiên, thêm vào khả năng khám phá ra một bản tính ngoại nhiên, thế giới của chính Thiên Chúa. Đó là lúc con người tới được thế giới vô hạn. Nguồn ánh sáng từ trên cao chiếu soi nội tâm ta, khiến ta xác tín rằng các thực tại mới mẻ mà chúng ta sẽ khám phá được chắc chắn là do Chúa, tuy không thấy Chúa trực tiếp, chỉ trên thiên đàng mới có được thị kiến này. Tuy không thấy Chúa trực tiếp và không hiểu hết mọi mầu nhiệm của người, nhưng chúng ta nhận biết người qua những dấu chỉ đặc biệt và qua lời nói của người. Chúa không bao giờ từ chối tỏ mình ra cho những ai thành tâm thiện chí, nhất là những người được Chúa yêu thương và tuyển chọn. Điều thiết yếu là giữ cho tâm hồn luôn cởi mở sẵn sàng, vì Thiên Chúa vốn luôn tôn trọng tự do của chúng ta. Hơn thế nữa, niềm tin chính là con mắt tâm hồn giúp người ta bước đi vững vàng trong đêm tối, vượt qua mọi thử thách gian nan để đạt đến cuộc sống hạnh phúc. Mặt khác, tin chính là nhận ra ơn huệ của Chúa trải dài trong cuộc sống của chúng ta từ thơ ấu cho đến khi trưởng thành, từ khi mới chào đời cho đến lúc được về với cội nguồn là chính Thiên Chúa. Lạy Chúa, mỗi người chúng con luôn được mời gọi đến để tin và sống trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Xin trao về Chúa trọn vẹn con người, trái tim, mọi ước muốn và bước đường tương lai. xin dẫn chúng con đi tới đồng cỏ xanh tươi, cho chúng con được no thỏa bên dòng suối mát, vì Chúa chính là niềm hạnh phúc đích thực. Amen.
Con tưởng rằng con vững tin, trên đỉnh núi nhìn Chúa biến hình, ôi hạnh phúc thật ở bên mình, quyết sẵn sàng theo Chúa ngày đêm. Nhưng khi được người trao thánh giá, con sợ mà đành tâm bỏ Chúa, con quay lưng từ chối ân tình, con mới biết niềm tin con bấp bênh. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tình thắm kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi sầu đầy. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thắm kể từ đây, khi ăn vui cũng như khi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.